Có nghĩa là chẳng được tập học làm thi, chẳng được viết lòng viết chữ hay, miễn viết nát ngay thẳng là đủ. Thì đây có nói là mình không được học làm thơ. Làm thơ có nghĩa chẳng hạn như quý thầy mà buồn buồn vậy đó, làm thơ, làm văn, làm gì thì cũng được. Trong thiền thoại có ghi lại á, có một vị thiền tăng vào đời nhà Tống á, ngài xuất gia rất là còn nhỏ, tức là 7 tuổi vào chùa rồi, đến 14 tuổi. Ngài làm văn rất là hay. Sau khi mà làm văn xong rồi, ngài viết một đoạn văn, ngài gửi về cho người mẹ. Thì người mẹ viết nói như thế này: nếu mà con đi tu á, mà con làm văn thật hay á, thì sau này con chỉ trở thành một người văn sĩ chứ không phải là thiền sư. Thì ngài nghe vậy cái ngài bỏ một thời gian, cái ngài làm thơ, thơ rất là giỏi. Thì người mẹ cũng nói là dẫu cho mà con làm thơ thật là hay á, thì sau này cũng thành là gì, thi sĩ. Ngài bỏ nữa, bỏ lần thứ ba, cái ngài làm gì, họa sĩ. Vẽ rất là đẹp. Người mẹ cũng khuyên luôn, nói bây giờ làm cách gì con cũng thành chỉ là họa sĩ nổi tiếng thôi, chứ không có giải quyết gì cho chính mình mà cho người khác. Cái ngày buông hết, cái ngày vào núi là chuyên tâm tu đạo, thì sau này trở thành một bậc pháp khí thượng thừa trong tâm môn. Có nghĩa là ở đây là cấm mình làm văn, làm thơ, quệ, họa sĩ làm gì hết á. Đó, bữa tôi có tiếp mà thầy thông bác nè, ông cởi lại, ông nói ngẫm lại ngày xưa mà làm thơ làm văn rất là nhiều mà không cứu được gì hết, bây giờ gần 6 mấy 7 mấy tuổi rồi thì thôi bây giờ ráng tu rút, ông buông hết, không dám làm thơ làm văn gì nữa. Thầy biết thầy thông bác không? Biết không? Biết thầy, biết ông thầy đó không? Lên đời trần đới á, biết. Cho nên là nói là làm thơ làm văn thì tay cấm, nghĩa chẳng được tay nhơ cầm nắm quyển kinh. Sa di học xứ ghi, kinh điển chính là chỗ nói thanh tịnh diệu pháp của Như Lai, ắt phải ba nghiệp thanh tịnh mới kham thọ trì. Mình thấy người xưa họ kỹ lắm nha. Cho nên á, quý thầy mà nhớ, quý thầy mà đi tiểu hoặc đi tiện á, mà vào quý thầy phải nhớ rửa tay. Hòa thượng lớn tuổi vậy mà hòa thượng nghe mấy vị thị giả nói là bệnh gì đó, mà hòa thượng đi vệ sinh là vào là bữa bệnh cảm rất là nặng mà cũng rửa tay, hòa thượng nó quen rồi, rửa tay cho sạch, chứ không phải mình tay mình chùi vô áo rồi cầm cái kinh coi. Nó tổng phước mà thanh văn rất là rõ. Ở đây có những người á, là kinh điển chính là chỗ nói thanh tịnh diệu pháp của Như Lai, của chư Phật, chứ không phải chuyện đơn giản. Cho nên mình nhớ mình đi tiểu đi tiện rồi mình phải rửa tay. Học Quan Nghi rất là hay. Trong quyển Chuyện Hoa Nghiêm Kinh của ngài Pháp Tạng có ghi lại á, là ở Tây Quốc á, có người mà rửa tay trước khi mà tụng kinh Hoa Nghiêm á, trùng kiến nhờ thấm ướt nước rửa tay, mà sau khi chết được sanh về cõi trời, cõi cảnh giới lành hết á. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là những vị mà tụng kinh Hoa Nghiêm, những vị mà sư á, trước khi tụng phải rửa tay sạch rồi vào tụng kinh á, mà vị vậy mà trùng kiến mà thấm vào á, thì ngài Pháp Tạng nói đều được sanh về cảnh giới lành hết, trong cái phước gì đó. Cho nên kinh điển phải là chuyện đơn giản. Ở vào ngài Pháp Tạng có kể là một câu chuyện nữa, là vào năm Văn Minh thứ nhất, tức là 684, Tam Tạng Pháp Sư Nhật Chiếu người Trung Ấn Độ là ngài phiên dịch kinh Hoa Nghiêm tại chùa Thái Nguyên, Ngụy Quốc Tây Tự ở kinh đô Trung Quốc. Ngài mới kể là một câu chuyện như thế này. Thì ở trong cái thành đó là nước Chiêm Ba Nam Ấn Độ đó, có một ngôi chùa tên là Tỳ Sắc Nô. Thì tăng chúng ở đó chuyên học về pháp tiểu thừa và tu về các hạnh đầu đà, là bài bác về kinh điển đại thừa, chẳng hạn như kinh Hoa Nghiêm, kinh Đại Bát Niết Bàn, là nói là những quyển kinh này không phải là Phật nói. Thì một hôm á, có một vị tăng Ấn Độ mới đem quyển kinh Hoa Nghiêm á, để trong cái phòng vị trưởng lão đó. Thì sáng nay ông vừa mở vào cửa thì ông thấy cái quyển kinh Hoa Nghiêm, ông thích, ông vui rồi, ông chụp quyển kinh, ông dục xuống dưới giếng, cái này dục xuống giếng. Thì sau khi mà dục xuống giếng rồi thì ông cũng quên luôn. Thì tối đêm đó thì tự nhiên á, tăng chúng ở cái chùa đó thì thấy xuất hiện 5 luồng ánh sáng đỏ rực chiếu lên, chiếu hết khắp cái vùng đó luôn. Thì các thầy thì theo rất nổi ngạc nhiên, nó ở cái luồng ánh sáng nó mà lạ. Thì nhìn xuống giếng á, thì thấy cái quyển kinh Hoa Nghiêm phát ra 5 luồng hào quang. Mà lạ một điều, cái quyển kinh này á lại không có ướt. Cái này thấy không? Thì cái vị trưởng lão mới tin rồi, tin là đúng là kinh này Phật nói, là mấy kêu mấy vị sa di á lặn xuống mới đem quyển kinh lên. Đem quyển kinh lên thì sau khi mà đem quyển kinh lên xong rồi á, thì cái vị trưởng lão này nói là tin là Phật có nói là, nhưng mà cũng không có bằng bốn bộ kinh nào, quý thầy biết không? Chúng A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm á. Cho nên mấy quyển kinh Hoa Nghiêm nhát ở dưới á, Thì sau khi mà nhát ở dưới thì sáng ra lại thấy quyển kinh Hoa Nghiêm nằm ở trên. Thì vị trưởng lão này mới rầy các vị sa di, nói là mấy ông tại sao mà tôi đã bỏ ở trên, bỏ ở dưới mà ông đem bỏ ở trên. Thì các thầy sa di nói không, tụi con không bao giờ làm gì. Thì cái vị trưởng lão này mới làm tiếp một lần nữa, thì quả tình sáng lại thì mới thấy tiếp tục cái quyển kinh Hoa Nghiêm nằm ở trên. Thì từ đó về sau á, trong sách nó cởi lại á, là nguyên cái vùng đó đều là chuyên về tụng đọc kinh Hoa Nghiêm và giảng thuyết về kinh Hoa Nghiêm. Nguyên cái chùa đó thay đổi luôn, mà cái vùng đó đều thay đổi luôn. Cái với thầy nghe như thế thì với thầy đem quyển kinh Hoa Nghiêm được cúng giếng thử chiếu không, nói thiệt đi chiếu không hả? Rồi bây giờ với thầy về làm thử đi, đem quyển kinh Hoa Nghiêm nhát ở dưới, đem bốn bộ hàm nhát ở trên, nó bay lên lại không, bay không hả? Nhiều khi với thầy nghe vì nó với thầy nói cái này chắc ổng nói cho đỡ người ta đọc quyển kinh Hoa Nghiêm gì vậy, mà với thầy nhớ kỹ nha, cái năng lực của Phật, cái thần lực của Phật, các ngài khai thị giống như các vị tổ sư, chỗ nào mời các ngài thị hiện ra. Còn này quý thầy có lòng tin về Đại Thừa, quý thầy có lòng tin về Tam Bảo thì các ngài có thị hiện ra những cái năng lực khác. Cứ như là vua mà Tôn Hạo đó, ông có tin Phật Pháp, ông tin Phật Pháp thôi, ông lấy cái tượng Phật đó, ông để ngay cái cầu tiêu, sáng là ông tiểu trên đó. Vừa tiểu đúng hai ngày là cái gì, cái vương dương hoặc ông sưng lên nè, đi không được. Cho nên mình thấy bây giờ quý thầy làm thử rồi, quý thầy mà có cái tâm ngạo mạn thử á, thì tự nhiên có cái chuyện nó đến với thầy vậy. Chẳng hạn như quý thầy nói là giới luật này răng chúng vậy cho làm gì mà có Phật nói cho vui vậy chứ. Bảo đảm với thầy, coi chừng với thầy xương với thầy mọc ngược luôn liền, nó thiệt luôn. Còn mà quý thầy mà có lòng tin thì không có, nhưng mà quý thầy có một cái tâm gì khác thì tự nhiên nó ứng ra liền. Ứng ra. Ngày xưa ở Thường Chiếu có ông thầy này nè, quý thầy không phải chuyện đơn giản nha. Ông Hoàng Thất á, tôi kể cho quý thầy biết. Ông Hoàng Thất là tượng của Phật, ông đem ông bỏ ông tủ đó, ông phá lại. Ông tu mà còn thờ Phật thờ đồ nữa. Thời gian mắt ông mờ ông thấy đường luôn đó, thấy không? Mờ thấy đường không thấy tượng Phật luôn đó. Quý thầy thử là biết đó. Còn đây ý tôi nói là cái vùng này họ khinh dở kinh Đại Thừa, họ phỉ bán kinh Đại Thừa mà không có chấp nhận nữa, thì tự nhiên các gì các chư Phật hay là các vị thánh tăng ứng ra cho họ biết kinh điển Đại Thừa là của Phật nói chứ không phải của ai nói. Cái vùng đó tự nhiên sang là chuyển hết. Mà trong này á, là trong cái quyển mà Chuyện Hoa Nghiêm kinh của ngài Pháp Tạng ghi lại đó, quý thầy nhớ kỹ điểm đó, cho nên đừng có ỷ lại mình nói là thôi có làm thử thì không có đâu. Chừng nào mà quý thầy xảy ra cái chuyện gì đó đúng không, chẳng hạn như bữa nào quý thầy nói là giới lực vậy chứ mình phá phải cho ai mà biết, hay mình giữ gì đại khái vậy, thì tự nhiên nó ứng ra những cái điềm cho quý thầy thấy, rồi từ đó quý thầy ráng tu. Trong cái quyển mà thiền thoại cái ghi lại cái ông tăng đó chuyên gì lấy đầu heo nấu á, nấu hầm ăn đó, thì bữa nay ông vào thì ông thấy cái đầu lâu cái mặt dữ tợn lên, nhưng mà cái người khác đến thì quả tình thấy đầu heo, mà ông tới thì thấy cái đầu người. Tại sao mà đầu người đầu heo thì chỉ có mình ông tăng đó thấy thôi, còn người khác không thấy, các vị thánh ứng hiện ra cho mình biết vậy đó. Sách Khê Đường tạp lục ghi niên hiệu Nghiên Hữu, có một vị pháp sư người ở Đắc Thục hiệu là Chí Siêu từng tụng kinh Hoa Nghiêm. Một hôm á, có một vị đồng tử ở Ngũ Lại Sơn đến nói như thế này: thầy tụng kinh rất là hay, nhưng mà mắc một cái lỗi là lúc lên nhà xí á, tẩy tịnh nước dơ thấm vào tay á, rửa không phải sạch. Cho nên con tới tôi nói cho thầy biết vậy, thầy lần sau thầy đi vào tiểu tiện rồi á, đại tiện tiểu tiện thầy rửa phải cho sạch, chứ là rửa chưa sạch mà thầy nắm kinh điển. Thầy tụng rất là hay, nhưng mà có một điều á, là thầy đi vào tiểu xong thầy rửa tay sạch, nên tôi đến là báo thầy. Mà đồng tử này là gì? Ứng thân của Bồ Tát Quan Thù Sư Lợi, quý thầy thấy không? Cho nên ở đây mình học mình phải cho biết. Kinh Nhân Quả ghi: tay nhơ cầm kinh thời mắt quả báo, làm con trùng ở trong nhà xí. Có nghĩa là trong Kinh Nhân Quả ghi á, là tay mình dơ mà mình cầm nắm kinh điển á, thì mắt quả báo là con trùng trong ở nhà xí. Nghĩa: đối với kinh điển như đối với Phật chẳng được giỡn cười. Đó, quý thầy thấy không? Quý thầy đây có giỡn cười không? Đem câu kinh của thiền sư gì dở. Tôi thấy có những vị mà đi chuyện Nhật đem những bộ kinh của Phật ra dở cười vui vậy, mà mấy thầy không hiểu. Tại sao không hiểu? Chưa có học qua. Ở đây trong Sa Di Học Sứ ghi nè: kinh là lời của Phật, ba đời Như Lai đều cúng dường, cho nên đối với kinh như đối với Phật. Một câu kinh, một bài gợi, nghìn kiếp khó gặp, vạn kiếp khó tìm. Mấy thầy thấy không? Cho nên đừng đem kinh ra dở. Mà nhiều khi mình nói á, thầy nói vậy chứ, thầy dẫn chứng vậy chứ, mà bây giờ Phật tử ta nghe, ai cũng học, nghe học nhưng mà chuyển hóa được không, cái đó cái điều tiêu dung được hay không, cái điều đó là điều chính yếu. Cho nên ở đây nè, kinh là lời của Phật, ba đời Như Lai đều cúng dường hết đó. Cho nên đối với kinh như đối với Phật, một câu kinh, một bài kệ, nghìn kiếp khó gặp, vạn kiếp khó tìm. Cho nên bà Quả Hậu Tắc Thiên á, bạn mới hiểu kinh Hoa Nghiêm. Sau khi bà mời Ngài Pháp Tạng đến giảng kinh Hoa Nghiêm, đến cái phần thí dụ á, một con sư tử mà biến hiện ra, sư tử Long Hoàng á, biến hiện ra vô số sư tử, gọi là trùng trùng duyên khởi á, ngay tức khắc bà Quách Nhiên đại ngộ, bà làm một bài kệ như thế này. Nhớ không? Ai nhớ? Phát Phật sâu màu chẳng gì hơn, trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Đó, với thầy thường thường tối là cũng tụng đọc á. Rồi sao nữa? Nay con nghe hiểu gì hả? Xin gìn giữ. Phải không? Có nghĩa là bốn câu kệ đó là tối là mình cũng học đó, mình cũng tụng đó. Nhưng mà mình biết của ai? Thì chính bà Vũ Hậu, tức là Quả Tắc Thiên á. Bà sau khi bà ngộ được cái quyển kinh Hoa Nghiêm rồi, bà mới nêu ra. Và từ đó về sau á, là điều trong tăng chúng đều học hết. Cho nên mình thấy rất là rõ, một câu kinh, một bài kệ, nghìn kiếp khó gặp, vạn kiếp khó mà tìm. Dẫu tụng đọc chẳng có thể hiểu nghĩa, nhưng tụng đọc đó cũng gieo căn lành, cho nên phải biết lòng cung kính. Sao lại dở cười ư? Có nghĩa là dẫu mình tụng, mình đọc, mình coi, mình không hiểu gì hết á, nhưng mà cũng gieo cái căn lành, sau này mình ra đời mình gặp nữa. Cho nên là phải hết lòng cung kính, sao lại dở cười. Đó. Cho nên ở đây nói là quý thầy mà học mà hiểu rồi đó, có những cái mình không có hiểu mà nó gieo vào trong tâm thức mình, nó rất là lợi. Những cái hạt giống Phật Pháp rất là lợi. Thì trong kinh mà Đại Trang Nghiêm quyển 6 cứ ghi lại á, thuở xưa có một thầy tỳ kheo học rộng, nhớ nhiều, ở chỗ vắng vẻ. Thì lúc đó có một người quả phụ thường hay lui tới chỗ thầy tỳ kheo để nghe nói Pháp. Thì dòng già thầy tỳ kheo học rộng sinh tâm đắm nhiễm bà quả phụ. Vì có tâm đắm nhiễm cho nên các pháp lành dần dần yếu kém. Ở đây mình phải rút kinh nghiệm lần nữa. Tức là sao? Học rộng nhưng không có tu, phải không? Rồi đi thuyết pháp, rồi gặp bà quả phụ này, dần dần cái sanh tâm ái nhiễm, cái đến mà hỏi Phật Pháp. Mà sau khi mà cái pháp lành mà nó yếu kém rồi á, thì tự nhiên cái giới á, cái cổng giới nó hở ra nha. Quý thầy nhớ kỹ đúng đó. Sở dĩ mà quý thầy mà giữ giới được thanh tịnh á, là trong suốt cái quá trình mà quý thầy tu từ nhỏ đến khi mà quý thầy mà nhập diệt á, hay nói khác hơn là đi theo con đường của Phật, là quý thầy cái pháp lành phải luôn luôn tăng trưởng. Thì cái cổng giới nó đóng lại. Các vị thiền sư giải thích á, các vị giới sư giải thích cho mình rõ là quý thầy phải công quả, chẳng hạn như hành đường, chị nhật, là làm tất cả cái pháp lành, cái phước lành á, thì cái cổng giới quý thầy lúc nào cũng kín lại hết. Mà chỉ cần là pháp ác quý thầy tăng trưởng nhiều á, thì cái cổng giới nó mở ra. Để nó gì? Để nó nuôi lớn những cái pháp bất thiện. Tức là quý thầy bảo đảm quý thầy phạm giới liền. Nhưng cái giới mình nó sơ xích lắm, mà nhờ cái pháp lành mình nó tăng trưởng lên, thì cái cổng giới nó luôn luôn đóng lại. Đó. Cho nên sau khi mà cái pháp ác nó tăng trưởng, pháp lành nó yếu á, thì tự nhiên á, ông sao? Ông mời đắm cái bà quả phụ này và ông phạm giới. Rồi bà mới nói là nếu mà bây giờ mà thầy bỏ đạo hoàn tục á, thì tôi sẽ làm vợ thầy. Thì cuối cùng ông bỏ, cởi y hậu ra hết, ông lấy cái bà quả phụ này. Thì đối với thầy á, thầy chùa mà lấy vợ rồi á, sướng là khổ? Đối với thầy sướng là khổ, nói thử đi. Khổ là tại vì mình ở đây mình đâu biết nghề nghiệp gì, cho nên ông rất là khổ, khổ sở lắm. Một hôm ngồi suy nghĩ, ông nói bây giờ chỉ còn một cách nữa là mổ dây mướn, ít công nhưng mà được nhiều lợi. Cho nên ông làm người đồ tể, mổ dơi. Quý thầy thấy không? Làm tiếp cái người phạm hai giới. Giới gì? Cô với thầy đi dâm là giấy xác. Dâm ban đầu quả lành mất đó, rồi đến khi mà ra hoàn tục thì làm giấy xác nữa. Ông giết dơi rất là nhiều. Một hôm có một người bạn đồng tu trên đường đi, biết ông này căn cơ là sắp chín mùi rồi, bây giờ mình cứu. Mình với thầy ở chung rất là lợi nha. Mình thấy ở chung nó không có đơn giản, nó rất là đơn giản nhưng mà rất là lợi. Có khi nào đó với thầy tự nhiên chán ngấy cái đời tu học đó, với thầy xin gì? Xin hoàn tục tu nữa đó. Cho nên rồi tự nhiên sau này với thầy mà xin hoàn tục rồi ra làm khổ sở rồi, thì trong chúng này có những vị lớn lên làm hòa thượng, thượng tổ, hòa thượng đàn đầu, hòa thượng chứng minh này, đi ngang qua nhớ này sửa tu với mình nè, giúp cứu đó, thầy chúng tôi nè, là thầy Thường Chiếu á, giúp rất là nhiều người. Tức là ngày xưa tu ở chùa Huệ Nghiêm rồi hoàn tục, bây giờ sáu mấy bảy mươi rồi đến, thầy cho xuất gia ở Thường Chiếu rồi lại tu học. Thầy cứu nha, với thầy nhớ đừng quan phục lơ pháp nha, cứu huynh đệ mình. Tại ông đó ghét ông ấy chồng chết không được đó. Cho nên là ông sư huynh cứu liền. Rồi một hôm á, cái người bạn đồng tu mới thấy nói á, người này trước đây chuyên tu học vấn, giữ gìn giới cấm, không hiểu tại sao hôm nay bỗng nhiên làm cái việc này. Tức là xưa ông này ông tu học giỏi lắm mà sao bây giờ ông làm việc này. Thì nghĩ xong á, vị đạo sĩ nói một bài kệ như thế này: nếu không điều ngựa ý, buông lung gây điều ác, tại sao không hổ thẹn lì bỏ pháp điều phục, quay nghi và cử chỉ, làm người thích ngắm nhìn chim muôn và cầm thú, nhìn thấy cũng kinh sợ, bước đi sợ dẫm kiến, tâm từ thương chúng sanh, tâm từ bi như thế, bây giờ bỏ đâu rồi? Có nghĩa là nói cái ông này ngày xưa ông giữ giới thanh tịnh, ông bước ông còn sợ dẫm con kiến chết, hôm nay ông giết không biết một ngày bao nhiêu con dơi, cái tâm từ ông bỏ đâu rồi? Thì lúc này á, cái vị mà giết dơi á, ông ấy nghe cái bài cỡ đó, ông nói đây là bậc hiền trí, sư huynh mình đến cứu mình. Thì nói cỡ xong á, thì sau khi mà người bán thịt nghe rồi á, thì tự nhiên trong tâm thức á, nó nhớ lại xưa mình đã từng đọc qua cái đoạn kinh như thế này: khổ nhóm do lỗi của dục, vị của dục. Suy nghĩ xong, ông ta liền ném cây con ra xa, rơi xuống đất, sinh tâm nhàm chán đối với sinh tử, rồi xin cái vị sư huynh mình cho xuất gia. Thì sau khi mà xuất gia rồi á, thì ông ráng phấn đấu, ông tu tập, thì đúng gì 3 tháng thì tự nhiên chứng quả vị A-la-hán. Quý thầy thấy không? Chứng quả vị A-la-hán luôn, đoạn tận lậu hoặc luôn. Nhưng mà tại sao mà quý thầy thấy không? Phạm giới rồi đó mà chứng quả vị A-la-hán nhanh vậy? Đối với thầy thì các vị tỳ kheo á, mới đến thưa với Đức Phật là tại sao thầy tỳ kheo này ông phạm giới rồi nhưng mà ông tu nhanh vậy? Thì Phật nói như thế này: nếu có người học vấn tụng đọc kinh điển, tuy đã hủy giới hạnh, nhưng nhờ năng lực tụng đọc kinh điển nên có thể đắc đạo. Vì ý nghĩa này cho nên Như Lai nói hãy siêng năng tụng đọc kinh điển. Thấy không? Có nghĩa là tụng đọc kinh điển là chưa chứng đạo gì hết á, nhưng mà những hạt giống thiện pháp nó gieo trong tâm thức của mình, có một lúc nào đó cái năng lực thiện pháp này nó nảy mầm lên, nó lớn mạnh lên, thì nó thúc mình đi đến con đường đạo quả rất là nhanh. Cho nên ở đây nó là siêng năng tụng đọc kinh điển để dứt bỏ những nghiệp ác. Trong đại lược ghi: cẩn thận chớ nằm đọc kinh, nếu vừa biết mình mệt sanh tâm biến nhát, liền phải nhớ tưởng mạng người trong hơi thở như cứu lửa cháy đầu, có thì giờ nào rảnh đâu mà hồng trễ nãy biến người ư. Thì trong đại lược ghi lại á, là cẩn thận chớ nằm đọc kinh điển. Ở đây quý thầy có, tôi thấy có những người nào mà nằm đọc kinh điển, nằm hồi cái rớt cuốn kinh trên bụng ngủ một giấc luôn, đó là ngủ phi thời, đúng không? Ngủ này gọi là ngủ phi thời á. Quý thầy à, mình giữ giới phi thời đã đành rồi, mình không ăn phi thời rồi, mà cái giới mà ngủ phi thời, quý thầy thấy nó rất đơn giản phải không? Quý thầy thấy đơn giản, ai nói đơn giản giơ tay lên. Đa phần những người nào mà phá cái giới mà ngủ phi thời đó là sau này là đạo nghiệp bị hư hết. Rút kinh nghiệm ở đây nè, ở thường chiếu tôi rút kinh nghiệm luôn. Tức là đi làm 10 giờ rưỡi xong rồi á, là về nhà quốc một giấc, có khi quên ăn cơm luôn rồi xuống ăn sao, đó là ngủ phi thời mà nó tổn phước lắm. Trong kinh, trong giới ta nói là mình ngủ phi thời rất là tổn phước. Thiên thần họ pháp đi qua nó vui, nói ông này tu gì mà ngủ xuống ngủ phi thời đó, đó là gọi ngủ phi thời á. À, gọi là ngủ phi thời tức là cẩn thận chớ nằm đọc kinh điển. Mà nếu mà biết mệt á, là mình sanh cái tâm liền, mình nói bây giờ mạng người sống trong hơi thở, tại sao mình không chịu mà ngồi đọc đọc kinh á. Có những người kỹ người ta mặc áo hậu luôn, muốn chi nữa mình nằm ưỡn cái bụng lên. Có những người nằm ưỡn lên ngủ, rất cái kinh trên bụng ngủ ngáy thò và tôi thấy tôi chứng kiến luôn. Là biết thầy mà ngủ nằm mà đọc kinh là dễ ngủ lắm, đúng không? Ngồi thiền ít lắm chứ mà nằm đọc rất là dễ ngủ, cho nên rút kinh nghiệm. Rồi chẳng nên trên ghế pho quyển lộn xộn, chẳng được lớn tiếng động chúng. Đây ghi một cái nữa là trong sai di học xứ ghi á, nếu theo chúng tụng kinh tiếng phải cho điều hòa, chẳng nên ỷ mình tiếng cao giọng tốt. Thứ hai, bằng mình tụng đọc tiếng phải nho nhỏ, chớ động niệm đại chúng. Có nghĩa là trong tăng đường á, quý thầy không được đọc tụng kinh cho lớn. Chẳng hạn như mà học tụng Bát Nhã, kinh Bát Nghiêm nữa, là quý thầy phải coi lướt lướt, coi qua thôi, chứ không có được tụng lớn, động tâm niệm đại chúng đó. Thiền sư Mã Tổ ghi: cử Phật âm thanh mạng thủy lưu, phúng kinh hành đạo nhạn hành du, chiêm tiền cố hậu khinh di bộ, tả hữu hồi toàn bán chuyển mâu, xô thủ đương hung như phủng thủy, lập thân đỉnh thượng tợ an dầu, quay nghi động tịnh thường như thử, bất uổng nhân gian tác tỳ kheo. Tạm dịch: âm thanh tụng Phật nước tràn đầy, đọc kinh hành đạo nhãn tung bay, ngoảnh trước nhìn sau, nhẹ dời bước, phải trái soi về nửa mắt thôi, chắp tay ngang ngực như bưng nước, lập thân trên đỉnh tợ yên dầu, quay nghi động tịnh thường như thế, chẳng uổng ở đời hạnh tỳ kheo. Thì đây á, Phật dạy mình á, thiền sư Mã Tố dạy mình á, là âm thanh tụng Phật nước tràn đầy, có nghĩa là phải thanh thoát nhưng mà phải đều đều, chứ phải lớn rồi nhỏ. Rồi đọc kinh nè, hành đạo nhãn tung bay, có nghĩa con nhãn đi lúc nào cũng gì, đi một hàng dài hết á. Chẳng hạn như mình ăn cơm, mình đi tụng kinh, mình đi rất là tốt. Ngoãn trước nhìn sau, nhẹ dời bước, phải trái soi về nửa mắt thôi. Có nghĩa là quý thầy mà muốn nhìn nó về liếc cái này, chứ không phải quẹt luôn nha, nó mất quay nghi. Rồi các thiền sư là giữ quay nghi gì đó. Thì sao nữa? Chẳng hạn như quý thầy mà muốn nhìn nó trước, nhìn nó sau, phải từ từ nhẹ, chứ không phải quý thầy rõ. Rồi nó chọc quay nghi, phải tắt đó. Rồi chắp tay ngang ngực như bưng nước. Ngày xưa là cái ở những cái chùa quê á, là các vị thầy kỹ á, là bắt mình bưng cái ly nước ngay cái này, bưng cho nó quang luôn, lúc nào mình cũng bưng gì hết á, để sau này quý thầy mà chắp tay á, là ngay này thôi, chứ được lên được xuống ngay này thôi đó. Chắp tay ngang ngực như bưng nước, giống như bưng nước mà lập thân á. Rồi lập thân trên đỉnh tợ yên dầu, thì trong kinh A Hàm có kể lại một người tử tù đó, bưng cái dầu đó ba, nếu mà đổ dầu á thì bị chém đầu. Xung quanh ca hát rất là nhiều, nhưng mà ông rất bình thản. Thì ở đây nói lập thân có nghĩa mình đi á, mình đi phải thẳng, phải đứng, thì cái quay nghi thất tắc người ta mới kính. Mà quay nghi động tịnh mà thường như thế á, thì ngài nói là chẳng uổng ở đời hạnh tỳ kheo. Hạnh tỳ kheo là ai cũng thích hết á, ai thấy quay nghi thất tắc này cũng muốn học pháp học đạo mình. Chứ với thầy nhớ nha, đừng có vừa đi vừa chạy. Ai vừa đi vừa chạy không? Vừa đi vừa chạy hay vừa đi vừa cười á, thì nó mất quay nghi thất tắc của người tu dữ lắm. Và cái thứ hai nữa, với thầy thỉnh chuông á, thỉnh chuông mà hô với thầy nhớ kỹ một điều nha, hô với thầy đừng hô ráng nha, hô ráng hô sao biết không, cái câu gì đó hồi chuông đã mãn á, chủ với thầy kêu hồi chuông á, hồi chuông ráng á, tôi ngồi thiền tôi biết rằng này ráng á, mà nó kỳ lắm, với thầy không hiểu, mà xung quanh người ta nghe tự nhiên ta động niệm lên. Mà có những vị thầy khách tăng họ đến là nói luôn, chẳng hạn như ai mà hô ráng á, ông thầy nào hô trời tôi sốt ruột luôn á, làm hồn người ta sốt luôn. Ôi chúa nào hả, trời lớn, giống như bị đánh giặc thì ăn được. Thầy nhớ kỹ, tôi đây kinh nghiệm tôi biết nè, với thầy mà hô chuông mà hô ráng là nó rất là thấy nó kỳ lắm. Trên hô điều đây cũng là nằm trong quay nghi, không được hô ráng. Ở đây có ai có không? Có nha, tôi nghe tôi biết là có những người gì á, đúng không? À, có nghe mà bây giờ hòa thượng cũng dở nha. Ngày xưa mà hô ráng gì là mai sáng là cũng chống gậy xuống liền. À, hôm chú nào thỉnh chuông hô nhỏ và thượng cũng rầy, mà hô ráng và thượng cũng rầy. Xưa ở đây á, năm 98 thì tôi lên á, mà thượng khó lắm đó, mà nhích ra mà thượng xuống rầy rồi, bây giờ ông cũng dở rồi đó, rất là dở. Nghĩa chẳng được mượn kinh người coi không trả, và không có tâm yêu tiếc đến nỗi hư rách. Sa di học xứ ghi kinh pháp là cha mẹ của bậc tam thừa, thánh nhân đồng sanh tâm kính trọng, đừng có khinh ta khinh người bằng không kính trọng, để cho hư rất thời mắc cái tội khinh pháp. Mượn mà cố tâm không trả, thời mắc cái tội ăn trộm. Tức có nghĩa là mình mượn xong mình nhớ nha, mới trả liền. Còn thôi là sao, thôi mình đến mình xin sư huynh mình á, sư đệ vậy đó, bây giờ tôi thích quyển kinh này quá ông cho tôi đi, thì người ta nói cho thì mình lấy, chứ đừng có nha, đừng mong đơn mình coi tiếp tục phải không. Mà mình mượn mà mình cố tâm không để trả thì mắc cái tội trộm, rất là rõ. Ở đây nói là mượn kinh phải trả. Kinh thập giới ghi hoặc mượn hoặc lấy hoặc cho, ắt phải phân minh, chớ trái lời hạn, mất tính tâm của người khác. Cứ nghĩa mình mượn kinh á, mình nói bây giờ tôi mượn cần hay là nửa tháng này tôi coi xong tôi trả thì phải đúng hạn. Rồi chúng ta học tiếp vào cái bài thứ 9 là vào chùa am, phàm vào cửa chùa chẳng được đi chính giữa, phải theo hai bên mà đi, theo bên trái chân trái bước trước, theo bên mặt chân mặt bước trước, trong tay quốc tự đồ có ghi, trong khi ra vào điều dây mặt ngó Phật, hoặc kính lạy tam bảo, thường tưởng tam bảo chỉ đồng một thể. Quý thầy thấy không, có nghĩa là trước khi mà quý thầy mà vào chùa am rồi đó, lúc nào cũng đi gì, không đi chính giữa mà đi hai bên. Mình học quay nghi mình đi vào thì người ta biết liền, không đi chính diện. Mà trước khi mà đi vào rồi đó thì điều dây mặt vào ngó Phật hết, chứ không phải mình đi thụt lui. Ai đi thụt lui không? Không có phải không? Có. Cái ai mà đi vô chùa mà đi tục lui không? Ở đây mình nói đối với thầy có, mà với thầy sau này với thầy ra làm việc rồi với thầy cũng rút kinh nghiệm nè. Hồi bữa có một số người đến đây thi nè, ngồi thiền đó, tôi cởi sơ qua cho biết là thấy. Họ thi ngồi thiền mà họ nói họ ngồi thiền á là cái lưng họ xoay về Phật. Thấy không? Rồi cái mặt họ hướng về bên hồ. Mà họ nói là ban giám khảo hồi hôm họp là quyết định như thế rồi, họ đến là gặp tôi. Lúc đó hòa thượng đi quán nè, thầy chị đi quán luôn. Mình mà không có lập trường vững của mình là mình cho họ ngồi liền. Thì tôi nói rất là rõ, tôi nói là toàn bộ tất cả mọi người mà muốn đến đây thi mượn cái chỗ này thi học ngồi thiền á là mặt phải hướng về Phật hết. Bởi vì á sao? Tức là mình hướng về Phật là một, mình tôn kính với Đức Phật. Hai, có nghĩa là mình chiếu cái bộ phim này ra người ta thấy ta biết à thiền viện Trúc Lâm biết. Chứ còn bây giờ anh soi về bên đó nhất định chịu. Tôi nói thẳng một điểm luôn, tôi nói anh đến đây anh là khách mà tụi tôi là chủ, chủ muốn sao anh làm vậy. Rồi tôi nêu ra cái thể thức về tâm linh. Còn nếu anh không chấp nhận thì anh ra đi, ở đây không có cho phép. Đối với thầy cuối cùng mình ngồi đâu? À, mặt hướng về Phật. Còn nghe với thầy nghe nó ban giám khảo đã hợp mà thôi thôi ngồi luôn được. Mình phải có lập trường, cho nên sau này quý thầy đã làm trụ trì, làm ở đâu á, mình phải có một cái chỗ đứng của mình. Ở ngoài anh là quân vương, nhưng mà nhớ nha, đến đây pháp vương là tôn quý. Và vua Triệu, vua Yên đến hỏi thiền sư Triệu Châu á, quân vương là quý hay là pháp vương là quý? Thì thiền sư Triệu Châu nói á, ở quân vương là quý, nhưng mà pháp vương là tôn quý. Đến chùa mình là mình phải nêu ra cho người ta thấy về vấn đề đó. Cho nên á, là mặt phải hướng về Đức Phật chứ không phải được sau cái lưng lại. Đó, bữa tôi chứng kiến luôn cái điểm đó. Rồi, thường tưởng tam bảo chỉ đồng một thể, theo đại thường nghĩa chương viễn mười có ghi. Tức là một là biệt tướng về tam bảo, nghĩa là Phật, Pháp, Tăng, mỗi mỗi điều khác nhau. Đầu tiên Phật thành đạo ở cõi Bồ Đề, chỉ thị hiện thân trượng sáo, và lúc nói kinh Hoa Nghiêm đặc biệt hiện thân Lô Xá Na Phật, nên gọi là Phật bảo. Các kinh luận đại thừa, tiểu thừa được Phật nói trong năm thời gọi là pháp bảo. Hàng thanh văn duyên giác Bồ Tát lãnh thọ giáo pháp của Phật, tu nhân đắc quả thì gọi là tăng bảo. Thì đây nói là luôn luôn mình hướng về tam bảo, mình chỉ nhớ một gì một điểm, tức là đồng một thể tam bảo thôi. Nhưng mà ở đây cái chia ra thứ nhất là biệt tướng tam bảo, thì Phật vì thành đạo là Phật bảo, rồi những cái quyển kinh Phật nói ra là pháp bảo, và các thầy mà tỳ kheo mà tu chứng quả thì gọi là tăng bảo. Thứ hai là nhất thể tam bảo, tam bảo Phật Pháp Tăng tuy có ba tên nhưng thể tính chỉ là một, tức là chỉ là một thể tính linh giác của Đức Phật thôi. Đó. Thứ ba nữa là trụ trì tam bảo, tức là tượng Phật, kinh Phật và tăng già. Thì đây rất là rõ. Đại luật ghi chẳng nên nhổ nước miếng nơi đất chúng tăng, hoặc thấy cỏ rác đồ dơ bất tịnh mau phải dọn dẹp. Thì đây với thầy thấy mình có bị không? Chẳng hạn như là chẳng nên nhổ nước miếng nơi đất chúng tăng, với thầy sáng chết khạc nhổ cái. Mà từ khi mà tôi nghiên cứu này pháp giám luôn, với thầy có khi nào mà nhổ khạc nước miếng trên đất chúng tăng không? Khạc đờm đã đành rồi, nhưng mà ở đây không cho mình khạc nhổ nước miếng lên đất chúng tăng luôn. Nếu mà chúng ta không học qua cái quan nghi phép tắc này là dễ bị phạm đó. Thường thường mình sẵn diện mình khạc mình nhổ luôn thì đó rất là gì phạm giới. Rồi hoặc thấy là có rác đồ bất tịnh mau cái dọn dẹp. Trong kinh Bộ Bản Duyên có ghi lại á, xưa tại thành Xá Huệ có một cô gái thân tướng rất là trang nghiêm, nhưng mà làm kỹ nữ. Biết kỹ nữ không? Biết thầy biết kỹ nữ không? Có nghĩa là ngày xưa và cái thời Đức Phật đó, ở thành Xá Huệ có một cô gái này thân tướng rất là đẹp, trang nghiêm lắm, nhưng mà lại làm kỹ nữ. Thì Tôn giả A Nan á, mình thấy hay là Tôn giả A Nan mà thấy gì thắc mắc hay đến hỏi Phật á, mới thưa Phật như thế này: bạch Đức Thế Tôn, tại sao cái cô gái này cái thân tướng rất là đẹp, đúng ra là hoàng hậu mà tại sao làm kỹ nữ? Thì Phật mới cởi là như thế này: vào thì Phật Ca Diếp á, có một cái số cô gái á, đi vào một cái ngôi chùa, một cái ngôi tịnh xá đó, thì cái cô này gặp một cái bãi phân chó đó, thì cô mới đến hốt. Hốt xong rồi mệt, mấy bạn thấy mấy người bạn mình không phụ với mình mới nổi sân lên, nói mấy con kỹ nữ này sao không hốt giùm, nó vô đó. Nhưng mà về nhờ hốt phân trước tinh xá được cái tướng tốt đẹp, mà cái khẩu á, cái khẩu nói mấy con kỹ nữ này thì tự nhiên gì qua kiếp sau thì thành gì, đúng là thành kỹ nữ luôn. Quý thầy thấy cái miệng của mình nguy hiểm lắm nha. Quý thầy làm việc tốt cũng là tốt á, nhưng mà hay càm ràm hay nói ra nói vô gì đó thì cũng bị nhân quả. Cho nên ở đây nói rất là rõ. Mà trong kinh 500 vị đại đệ tử của Phật á, thì một hôm Phật nói về bổn khởi, có nghĩa là nói về cái nhân nào á, như thế nào á, thì có một thầy tỳ kheo chứng quả vị A La Hán rồi mà cái thân tướng ngài giống như lưu ly vậy, trong suốt luôn, trong suốt mà thanh tịnh, mà cái trí huệ của ngài là giống như một nhà hùng biện nổi tiếng, chứng quả vị A La Hán rồi. Thì Phật mới nói là nguyên nhân nào, Phật mới hỏi nguyên nhân cái bổn khởi là tại sao mà cái thân tướng của con đẹp đẹp để Phật biết, nhưng mà Phật cũng hỏi. Thì cái vị này mới nhìn trong cái thời quá khứ thì mới nói bài kệ như thế này: xưa con đi đến chùa, thấy đất chùa không sạch, bàn cầm lấy chổi quét, dọn sạch các rác nhơ, xong thấy chùa thanh tịnh, trong lòng rất sướng vui, nguyện lòng không trần cấu, trong sạch như chùa này. Thấy không? Cho nên ngài nhớ, ngài cởi lại là vào cái thời Phật Ca Diếp á, ngài đi đến một cái ngôi tịnh xá, rồi thấy đất chùa có sạch, rồi cầm cái chổi mà quét, quét xong rồi phát nguyện. Nên bây giờ được cái thân tướng mà trải qua vô số kiếp đều cái thân tướng gì hết á. Cho nên sáng lại với thầy có một số thầy không chịu quét, quét xong mà kiếp sau là cái thân tướng xấu đủ thừa. Nói cha mẹ mình, nhiều khi mình nghĩ cha mẹ mình sanh ra đời sao khuôn mặt mình kỳ quá, sần sần xùi xùi không à. Rốt cuộc nhớ lại trong thời quá khứ mình chịu quét, với thầy có quét xong không? Phải quét xong chùa, tức là cách mình quét cổng trước, cổng sau, cổng này, cổng kia nữa. Như tụi tôi làm nhà khách mà không quét cũng được, không ai bắt buộc gì, nhưng mà phải quét xong. Phải quét xong là được công đức, được cái phước thù thắng nữa. Cái đó, cái phước đó mình thấy rất là nhỏ, nhưng mà cái phước đức không. Mà ở đây nói nè, là ngày đi đến tỉnh xá và thấy cái tỉnh xá không sạch ra, rồi ngài cầm cái chổi ngài quét đó. Bởi nhờ công đức này, bất cứ sanh ở đâu, sắc mặt luôn hòa ái, đoan chánh không ai bằng. Con nhờ phước dư đó, ở thân mạng sau cùng được cha mẹ yêu quý, đặt tên là Tịnh Trừ. Con ở trong thân tộc, lúc sống cũng trong lành, mọi người đều kính yêu. Có nghĩa là sanh nơi nào sắc mặt cũng đẹp hết á. Mình bây giờ nhìn sắc mặt giống như gì? Quý thầy nghĩ coi, có những người mà sanh ra tiện khuôn mặt rất là dễ thương, là biết cái quá khứ người ta làm gì đó rất là rõ. Tức là ở cái thân mạng sau cùng này thì được cha mẹ rất là yêu, rất là thích đó. Ngắm mãi không nhàm chán, nhờ gặp bậc chánh giác, bậc đạo sư tối thượng nên thành A-la-hán. Ngài nói cởi đó, có nghĩa là ngài sanh ra đời là tất cả mọi người ngắm không bao giờ nhàm chán, thích ngắm lắm. Mà trong kinh có cởi lại mà cái người nào mà ngắm ngài thì tự nhiên phát tâm bồ đề liền, phát tâm đi xuất gia. Còn người mà nhắm mình sao, nó ta chạy luôn, là tự nhiên biết cái nghiệp quá khứ mình rất là xấu. Thanh lương mà diệt độ, chính nhờ trí nguyện ấy khiến lòng con vắng lặng, chứng la hán vô cấu, hành nghiệp điều vô lậu. Giả sử quét dọn hết, khiến thế gian trong sạch, không bằng lìa dục ái, quét dọn chỗ kinh hành, như quét sạch thiên hạ, và nơi đi kinh hành không bằng tại tinh xá. Có nghĩa là quý thầy mà quét ngoài đường, quét cho hết cái thiên hạ luôn, không bằng một cái chỗ quý thầy quét tinh xá, quét chùa, quét thiền viện. Ở đây nói là ngài quét, ngài nói là quét sạch hết luôn, nhưng mà không bằng gì, không bằng quét cái gì, quét tại tinh xá mình. Đây có hai nghĩa, có nghĩa là lúc này mà quý thầy hiểu hết tất cả luôn, và quét hết cái gì quý thầy cũng biết hết, nhưng mà không bằng quý thầy một niệm quý thầy quét sạch cái ngôi gì, ngôi đất tam quân mình, chứ không có gì lạ đó. Đó, quý thầy quét cho giỏi đi, nhưng mà không bằng quý thầy chỉ cần một niệm thôi, quét sạch hết, quý sạch hết những trần cấu, không bằng một niệm thôi quét sạch hết. Ở đây có hai nghĩa, giả sử quét dọn sạch tinh xá khắp thế gian, không bằng tại Phật đường quét sạch một tấc đất. Đó, cái nghĩa quý thầy thấy rõ không? Có nghĩa là giả sử mà quét dọn sạch tinh xá khắp thế gian, không bằng tại Phật đường quét sạch một tấc đất. Nghe vậy cái mai quý thầy lên trước chánh điện quét không, làm chiều quét còn một cũng hai. Nghe nè, nghe rõ ràng, tinh xá khắp thế gian mà không bằng trước Phật đường quét sạch một tấc đất, cái mai sáng lên quét vậy, đúng không? Rất là rõ phải không? Có nghĩa là không bằng mình quét cái ngôi già lam của mình. Tự thân đã tạo phước, nhờ đó biết diệu kỳ, ngay khi quét nền chùa, trong lòng rất hân hoan, theo đó nên biết rõ đức của Phật cao thâm, nên cúng thờ chùa Phật được vô lượng phước đức. Nay con tự nhớ lại việc thiện sư đã làm, quả ấy đều nguyên thành, Phật khả ý an lạc, cho nên với chùa Phật tịnh tâm vui hiến cúng, nhân giả đó đệ nhất, phước điền không ai bằng. Quá khứ hay cúng dường, nay an ổn vô lượng, phá trừ sạch hoàn toàn dâm nộ si ngã mạn. Có nghĩa là ở đây nói là mình phải luôn luôn mình cung kính, mình quét cái chùa, quét đất tháp. Quý thầy mà cắt lên bảng mà quý thầy không quét á, là bảo đảm một ngày nay quý thầy đổ một ít phước, Cho nên ở đây nói là mình quét cần tảo và lâm địa đó, thời thời phước quyệt vợi sanh đó, có nghĩa là mình quét, nhưng mà mình nhớ kỹ quét lại cái bất tâm của mình nữa đó. Nghĩa chẳng được vô cớ lên chốn đại điện dạo chơi, chẳng được vô cớ lên tháp, có nghĩa là chẳng được vô cớ với thầy lên cái chốn đại điện rồi lên chánh điện dạo chơi vậy thì không có được phép. Sa di học sứ ghi, tháp là tướng tràng phan của trời người, không có tượng xá lợi Phật, còn chẳng nên lên, huống nữa là có ư, nếu chẳng quỳ cúng dường hoa quả hương đàn mà vào điện tháp đều đắc tội khinh thường. Có nghĩa là không có được mà lên tháp của Phật hay là lên chánh điện dạo chơi. Vào điện tháp phải quanh bên hữu, chẳng được quanh bên tả. Sa di học sứ ghi, lễ tháp Phật phải quanh bên hữu, như mặt trời trăng sao quanh bên hữu núi Tu Di, chẳng được chuyển bên tả. Như Lai giáng sanh du hành bảy bước, cũng từ bên nam qua bên tây. Cho nên vào điện tháp phải từ bên nam mà qua bên tây, do cái ý nghĩa đó cho nên chúng ta phải biết đó. Từ tây qua bên đông, lại nữa người mà nhiễu bên hữu là biểu thị cái trí quân thuận. Phàm là việc quân thuận thì tất cả hãy đều thành tựu đó. Có nghĩa là quý thầy đi nhiễu cũng phải nhớ, phải biết nữa. Nghĩa đi nhiễu tháp hoặc 3 vòng, 7 vòng, nhẫn đến 10 vòng, 100 vòng, phải biết số mấy vòng. Sa di học sứ ghi, tức là tổ tiên sứ ghi á, 3 vòng á, là biểu thị cho thanh tịnh ba nghiệp. Có nghĩa là quý thầy mình đi 1 vòng là biểu thị thân nghiệp, vòng thứ 2 là khẩu nghiệp, vòng thứ 3 là ý nghiệp. Có nghĩa là nhiễu tháp 3 vòng á, là tiêu biểu thanh tịnh ba nghiệp, được trong sạch, được vắng lặng. Rồi 3 vòng là biểu thị cho cúng dường tam bảo, tức là Phật bảo, rồi nữa pháp bảo và tăng bảo. Có nghĩa là đi 3 vòng như vậy, mà tất cả mọi cái 3 vòng đều biểu thị, đều mà tiêu biểu cho cái đức tướng của Đức Phật. Cho nên chúng ta học quay nghi rồi á, thì sau này quý thầy mà đi nhiễu tháp thì nhớ. Ở đây không có, sau này quý thầy đủ cái túc duyên á, quý thầy được cư sĩ mời quý thầy đi Ấn Độ, Ấn Độ chơi á, dắt 15-20 Phật tử nữa, quý thầy nhớ nha, phải đem cái này đi theo, lọc ra nhiễu bên hữu ở bên gì đó. Chứ quý thầy nhiễu mà nhiễu chặt lót Phật tử nó uổng tiền, như bên nay rước thầy được đi à, không được, uổng tiền nó, uổng tiền mà mình không hiểu gì nữa. Cái mình bắt Phật tử đi 3 vòng, cái Phật tử hỏi thầy đi 3 vòng là cái ý nghĩa gì, cái mình nói không biết, tôi đâu biết, tôi thấy 3 vòng là 3 vòng chứ đâu biết. Thì mình phải nêu ra sẵn việc mình thiết một bài pháp luôn. 3 vòng tiêu biểu cho thân khẩu ý, mà tại sao 3 vòng trước Đức Phật mà không đi ở đâu, không đi gốc cây đúng không, không đi ở chợ, cái quý thầy đừng bài pháp không khỏi cần soạn luôn đúng không. Kêu Phật tử ngồi xuống giảng thầy pháp liền, giảng xong rồi tắt tiền cũng dừng đi chơi tiếp đúng không. Tại vì không, không có thầy nghĩ ha. Thầy chấp tay hồi hứa.
Chúng sanh hà vô biên thầy nguyện độ tiền là hậu